đâu có tình yêu thương.
Ở đây có lương Chúa Trời, đâu có lòng từ bi,
là đấy có ân sủng người, đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa trang muôn vui. Này xin tha thiên Thượng Đế muôn tình lân ái, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiên tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa bên yêu chúng con. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa trang nguồn vui.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con đây. Vì đâu có tình yêu thương, ở đấy có sự hiện diện của Chúa. Đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Chúa. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành. Và đâu ý hợp tâm đầu, ở đó chứa chan nguồn vui. Chúng con xác tín vào điều đó. Chúng con xác tín rằng Chúa đang hiện diện ở đây giữa chúng con. Vì chúng con đang cùng với nhau ý hiệp tâm đầu, vì chúng con đang cùng với nhau thể hiện tình yêu thương. Chúng con đã hy sinh thì giờ, hy sinh công sức, tiền bạc và cả sức khỏe nữa. Sau một ngày làm lụng vất vả, sau một ngày lao đao kiếm cơm ăn áo mặc, chúng con dành thời giờ đến với Chúa. Những giây phút quý báu trong ngày, chúng con dành cho Chúa. Chúng con dành cho nhau, đó là chúng con đang thể hiện tình yêu thương. Và chính việc thể hiện tình yêu thương đó, chúng con xác tín rằng Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con. Ở đâu có hai ba người họp nhau mà cầu nguyện, thì có Chúa ở giữa. Và bất cứ điều gì chúng con xin nhân danh Thầy, thì Cha Thầy sẽ ban cho các con. Chúa Giêsu ơi, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện ở đây với chúng con. Chúng con tin chắc chắn rằng Chúa đang lắng nghe từng hơi thở của chúng con, từng nhịp sống của chúng con. Chúa đã thấu rõ cả một ngày vất vả như thế nào. Chúa đã thấu rõ những gia đình gặp những khó khăn ra sao. Chúa cũng nhìn thấy sức khỏe của mỗi người chúng con đang cần được chữa lành như thế nào. Những căn bệnh nơi mỗi người chúng con, bệnh thể xác, bệnh tâm hồn, chúng con rất cần Chúa, và chúng con cũng cần có nhau. Xin Chúa ban cho chúng con tình yêu thương của Chúa, để chúng con nhận ra rằng, khi chúng con có Chúa, là chúng con có tình yêu. Khi chúng con có tình yêu, thì chúng con có bình an, chúng con có hạnh phúc. Xin hãy đổ đầy linh hồn chúng con tình yêu của Chúa, để chúng con yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn, và yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. Chúng con vẫn hát như vậy, hát nhiều lần như vậy nữa, mà chưa lần nào chúng con sống được trọn vẹn như vậy, cho nên cuộc sống của chúng con vẫn bất an, vẫn chưa có niềm vui trọn vẹn. Chúa Giêsu Thánh Thể ơi, giây phút này Chúa ấy ban cho chúng con tình yêu của Chúa đi, cho chúng con nếm cảm sự ngọt ngào của tình yêu của Chúa trong cuộc đời chúng con, và cho chúng con biết mạnh dạn thể hiện tình yêu thương ấy ra với nhau, để chúng con được trở thành những người con cái của Chúa, trở thành anh em với nhau.
đâu có tình yêu thương.
Ở đây có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người, đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không vui. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan buồn vui.
Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý, xin hãy duy trì chí lòng hòa hợp mến yêu, diệt tan căm thù, chia rẽ oán hận ghép ghen, gìn giữ đức ai, yêu Chúa mến thương anh em.
Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người, đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không vui. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan muôn vui.
Xin Chúa đoàn kết muôn người một ý, trăm người thì trăm ý, chẳng ai chịu ai cả. Chúng con đến với Chúa, chúng con nghe lời của Chúa, nhưng mỗi người một ý, chẳng ai chịu làm theo đúng ý của Chúa. Cho nên chúng con chỉ biết xin Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì chí lòng hòa hợp mến yêu. Chúa Giêsu Thánh Thể ơi, giống như những hạt miến phải chịu nghiền nát đi để trở thành tấm bánh, như những hạt trái nho phải chịu ép tất cả lại để trở thành một chén nho, chén rượu nho, ly rượu nho, chúng con cũng phải ép mình để bỏ ý riêng của mình thì mới nên ý hiệp tâm đầu được. Cái khó nhất vẫn là ý của mỗi người, ý riêng của mỗi người. Sao nó khác nhau quá? Ngay cả anh em một nhà cũng mỗi người một ý. Ngay cả vợ chồng đã thề non hẹn biển nên một với nhau, mình với ta tuy hai mà là một. Ấy thế, nhưng mà trong thực tế, ta với mình, tuy một, vẫn là hai ý kiến khác nhau, vẫn là hai suy nghĩ khác nhau, vẫn là hai sở thích khác nhau, vẫn là hai quan niệm khác nhau. Mới có hai người đã là hai ý, muôn người thì lại là muôn ý, ngàn người thì là ngàn ý, và chính vì thế tạo nên, gây nên sự chia rẽ, sự bất đồng, sự bất hòa, sự bất bình trong gia đình, trong cộng đoàn. Cộng đoàn của những người tin vào Chúa, cộng đoàn của những người hiến mình cho Chúa trong đời sống dâng hiến, cũng vẫn cứ mỗi người một ý. Bề trên có ý bề trên, bề dưới có ý bề dưới, cha xứ có ý cha xứ, giáo dân có ý giáo dân. Làm sao để ý Chúa thể hiện được? Đó là muôn người một lòng một ý. Chỉ có một ý duy nhất, đó là ý của Chúa. Chỉ có một tấm lòng duy nhất là tấm lòng của Thiên Chúa. Đặt tấm lòng của mỗi người chúng con vào trong tấm lòng của Chúa thì mới có thể dung nạp, dung hòa được với nhau. Bỏ ý riêng của mỗi người chúng con để tất cả cùng nhau khao khát, thao thức tìm kiếm thánh ý của Chúa và hết lòng, hết sức thực hiện thánh ý của Chúa, lúc đó chúng con mới thực sự trở thành những người con của Chúa.
Đâu có tình yêu thương,
ở đây có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người, đâu có lành bác ái, thì Chúa chúc lành không nguôi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan muôn vui.
Bài trích thư Hebrew. Đức Giêsu phải trải qua gian khổ để dẫn đưa mọi người tới nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, Đức Giêsu đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên người đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, đấng thánh hóa là Đức Giêsu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế, người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em, khi nói, con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu thánh thể, chúng ta thấy Chúa gần hay xa? Hả? Gần, xa hay gần? Xa. Em biết bài hát nhà anh nhà em cách xa đoạn đường dài, tuy xa mà gần,
tuy gần mà xa.
Dù còn
xa nữa
thì em đi lấy chồng. Nhà anh nhà em cách xa một đoạn đường dài, tuy gần mà xa là sao? Rồi tuy xa mà gần, tuy xa mà gần là khi mà người ta còn tình yêu thương với nhau, đúng không ạ? Tuy xa đấy nhưng mà rất gần, chỉ cần ới một phát là nhắm mắt nhắm mũi chạy đến thì có anh. Chỉ cần nhắc điện thoại lên một cái, hoặc là nhắn tin tít tít một cái là 5 phút sau là có mặt. Ấy vậy mà chuông nhà thờ đổ nửa tiếng sau nó vẫn chưa đến. Thì nó thấy rõ lại là tuy gần mà xa. Có những người gọi là gần chùa gọi bụt bằng anh. Gần chùa gọi bụt bằng anh. Thế mình gần quá nhưng mà vì không có cái tình yêu thương, không có lòng mến cho nên là mình cảm thấy tuy gần mà xa. Gần ở không gian mà xa ở tấm lòng. Cho nên ta mới nói là tuy xa mặt mà không cách lòng. Xa mặt người ở Việt Nam, kẻ bên Mỹ mà lòng ta không cách. Lúc nào cũng email, lúc nào cũng nhắn tin, lúc nào cũng chat chat, rồi lúc nào cũng webcam, rồi lúc nào cũng phải thấy được nhau, nghe được nhau, mỗi cái là chưa ngửi được mùi của nhau rồi. Chị em thấy bây giờ đó khoa học tiến bộ lắm. Ngày xưa là mình gọi là đánh dây thép chứ làm gì có điện thoại. Rồi có điện thoại nghe được tiếng của nhau, phải không? Nghe được tiếng của nhau rồi, bây giờ là không những nghe được tiếng của nhau rồi, mình còn có thể nhìn mặt nhau được. Nhắc cái điện thoại lên, bấm 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 gọi, nhìn thấy nhau, nói chuyện và nhìn thấy nhau. Người ta bảo rằng bây giờ là các nhà khoa học đang cố gắng chế một cái điện thoại. Bây giờ là iPhone mấy rồi, cao nhất là bây giờ mấy rồi? 5 rồi phải không? 5G rồi phải không? 5 rồi. Nhưng bây giờ có một cái iPhone nào đó hay là có một thứ điện thoại nào đó mà vừa mới nhắc cái điện thoại lên, em đó hả? Vâng, em đây, làm sao biết em? Anh ngửi mùi anh biết em. Cái đó mua không? Cái đó giá nào cũng mua. Ta có thể ngửi được mùi của nhau. Ta gọi là thia lia quen chậu, vợ chồng quen cái hơi. Bảo bố, thí cha, hôm nay con không ngủ được, lạ nhà. Lạ nhà, anh này, tuần trước anh không ngủ được phải không? Anh lạ nhà,
Anh bảo sao lại nhà, tại vì con không mang cái chăn của con đi, con đắp cái mền người khác mới. Mà tôi thấy bìa nhiều. Hôm tôi đi chợ với một đứa em, nó đi với mẹ nó, rồi nó đi với mẹ nó dắt theo đứa bé 2-3 tuổi, 4 tuổi gì đó. Mà lúc nào nó cũng ôm cái mền nó đi theo. Cái mền của nó, tôi bảo thôi con để cái mền này trong xe đi đi vô chợ mà ôm cái mền. Mẹ nó bảo không được đâu cha ơi. Giờ nó quen rồi, giờ nó đi nó cũng phải cầm cái mền của nó, mà nó ngủ nó cũng phải đắp cái mền của nó. Đi đến nhà lạ là con phải đem cái mền nó theo, vì không có cái mền đó, nó không ngửi được cái mùi đó là nó không ngủ được. Thế thì ta thấy rằng khi mà mình yêu nhau rồi yêu cả đường đi lối về, mà cái mùi của nhau, thi lê quen chậu, vợ chồng quen cái hơi của nhau, cái mùi của nhau. Tôi không biết cái mùi của nhau như thế nào. Vì tôi vốn là đời tôi cô đơn nên đi tu vẫn cô đơn. Chứ phải đời tôi cô đơn nên yêu ai vẫn cô đơn. Thì một mình ngủ quen rồi, giờ ngủ với hai mình là khó, nó dễ dụa, đụng chạm khó. Còn nên chị em thấy rằng là những người vợ chồng với nhau, mình nhớ nhau, nhớ cái mùi của nhau. Vậy thì anh chị em thấy rằng khi mình có tình yêu thương thì tuy xa mà gần, mà nếu không có tình yêu thương, tuy gần mà xa, và còn xa mấy đỗi khi em đi lấy chồng. Em đi lấy chồng rồi thì thấy nó xa tắp tắp vù xa đó. Đưa người ta không đưa qua sông, mà sao có tiếng sóng ở trong lòng. Đưa người không đưa sang sông, mình không phải hát bài tôi đưa em sang sông, chiều nay mưa rơi âm thầm, sợ hắn muốt mái tóc xanh, sợ lắm ướt gót chân. Rồi bắt đầu mới tiếc, nếu xưa đừng đưa em thì chắc đôi mình không quen, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. Nó kẹt là như vậy, chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. Vì không nỡ quay mặt bước đi mà quen với nhau rồi, thương nhau rồi, bây giờ em lại hát bài con vẹt sang sông, sao em nỡ vội lấy chồng. Mà khi em lấy chồng rồi, cái tình yêu nó không còn nữa, thì mình thấy là nó càng xa mấy đỗi. Cho nên đưa em không có đưa qua sông, em không có qua sông, em đi bằng xe gì? Xe đò thì thôi đúng không? Rước dâu mà xe đò thì cũng buồn quá. Xe gì? Nivo á?
Limo.
Rồi có người thì đưa bằng xe trâu. Nó chơi trội, họ chơi trội. Các vợ chồng đưa em sang sông bằng xe trâu. Hai người ngồi cưỡi xe trâu mà đẹp lắm, sang trọng lắm. Thế thì ta thấy là ta không đưa sang sông, nhưng mà có tiếng sóng ở trong lòng. Dù là bằng xe gì đi nữa, nhưng mà sóng là sóng nằm ở trong lòng của mình, chứ không phải sóng ở cái con sông đó. Thì khi mà không còn tình yêu thương, ta thấy là gần mà xa lắm. Gần mà xa lắm. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn. Gì nữa? Hai người sống giữa cô đơn, hình như nàng có nỗi buồn giống tôi. Hình như nàng có nỗi buồn giống tôi. Ước gì không có dậu mồng tơi thì tôi sẽ sang chơi nhà nàng. Nhưng mà kẹt có cái dậu mồng tơi không qua được. Nhưng mà nếu khi mà người ta yêu nhau thì mấy dậu mồng tơi người ta cũng
leo qua.
Gì đó, bài gì đó, ước gì làm rồi, làm rồi, bài gì đó. Cái cuộc sống của mình là như vậy thưa anh chị em. Mình bày gì đó, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình quét vách thăm nhau. Thì ta thấy rằng khi mà có tình yêu thương, khi mà có tình yêu thương thì xa trở thành gần. Vậy thì khi anh em, chị em mình mà đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, thì anh chị em mình mỗi người có một cái cảm nghiệm khác nhau. Kẻ thì thấy Chúa rất gần, kẻ thì thấy Chúa rất xa.
rất gần là vì mình có tình yêu thương, mình cảm nghiệm được Chúa yêu thương mình. Rất xa là vì mình thấy rằng mình còn khô khan, mình còn nguội lạnh, mình còn thờ ơ với Chúa, cho nên là mình thấy rằng tuy gần mà xa, tuy gần mà xa, tuy gần mà xa. Còn nếu mà ta có nghiệm được Chúa yêu thương mình, tuy xa mà trở thành gần. Vì thì cái xa, cái gần đấy, nó không phải là khoảng cách về không gian, nhưng mà xa với gần đấy là khoảng cách của từ tấm lòng đến với tấm lòng. Đúng không? Như vậy là xa mặt mà không cách lòng là như vậy. Không gian thì xa, mà lòng thì vẫn cứ như là ở sát bên nhau. Còn nếu mà không có tình yêu rồi, thì hai người có nằm chung một giường đi nữa thì quay vào đâu? Quay vách tường. Quay chưa? Quay chưa? Chưa. Quay rồi. Đúng rồi. Có người quay rồi, có người chưa quay, tùy theo cái người ấy, cặp vợ chồng ấy còn tình yêu hay là mất tình yêu, hay là lửa tình yêu đã tắt rồi, men nồng đã nhạt nhòa rồi. Thì lúc đó chúng ta nằm gần nhau nhưng mà giống như là hai hòn sỏi nằm sát nhau. Chị em tưởng tượng hai cục sỏi không? Hai cục gạch nằm sát nhau nhưng mà nó đụng chạm nhau nhưng mà có dính gì với nhau không? Hai cục gạch, hai cục sỏi mà nó cạ vào nhau thì vẫn cứ là hai hòn sỏi, vẫn là thế giới của anh là thế giới của anh, thế giới của em là thế giới của em. Không có một cái tương giao, không có một cái cảm thông, không có một tiếng nói chung, không có một lòng, một ý với nhau. Như là bài hát mà chúng ta vừa mới hát, nguyện xin Thiên Chúa hiệp nhất muôn lòng lại một ý. Hai tấm lòng, một ý. Có phải có ơn của Chúa. Mà làm sao để con người có thể hiệp nhất được với nhau nếu mà họ không hiệp nhất được với Chúa? Cho nên chị em đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa lôi kéo con lại để con ở xa Chúa, cho con đến gần được với Chúa. Con không đến được với Chúa đâu. Con muốn đứng ở xa xa, lẹ lẹ rồi con về. Đúng không? Mẹ con bắt con đến thì con đến. Nhưng mà hồn chương 3, da hàng thịt, thân xác ở đây mà hồn con đang ở đâu đó, chứ không có hiện diện ở đây. Vậy thì xin Chúa cho hồn con nhập lại đi Chúa. Xin Chúa đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa đi. Để chúng con cảm nghiệm được rằng Chúa gần gũi với con như thế nào. Mà muốn như vậy thì chị em vừa mới nghe lời của Chúa. Lời của Chúa nói rất rõ là Thiên Chúa yêu thương thế gian. Thiên Chúa muốn cứu độ thế gian này. Đã cho con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đã nếm sự chết để cứu độ muôn người. Cảm nghiệm được cái điều đó đã. Cảm nghiệm được rằng là Đức Giêsu phải trải qua gian khổ để trở thành người lãnh đạo thập toàn mà đem lại ơn cứu độ cho muôn người. Cảm nghiệm được điều đó là Đức Giêsu phải trải qua gian khổ, Đức Giêsu phải nếm cảm sự chết để đem lại ơn cứu độ cho con người. Yêu thương là dám chết vì người mình yêu. Yêu thương là dám hy sinh cho người mình yêu. Yêu thương là chỉ nghĩ đến người mình yêu mà không nghĩ gì đến bản thân mình. Yêu thương là không chấp nhất gì cái người mình yêu. Nó có đáng yêu không thì tôi mới yêu. Cứ nay là tôi không thèm yêu đâu. Nó có biết điều làm sao mà tôi yêu nó được. Nó phải biết điều với tôi chứ. Cha tha cho anh ấy đi con. Anh ấy không biết điều với con làm sao mà con tha được. Phải biết điều với con chứ. Ta thấy không? Mà mình có biết điều với Chúa không? Rõ ràng, ta không có biết điều với Chúa gì cả. Ta thờ ơ, ta nguội lạnh với Chúa. Vậy mà Chúa cứ chịu chết vì ta, chịu gian khổ vì ta, vì mỗi một người chúng ta, vì tôi, vì anh, vì chị, vì em, vì ông, vì bà, vì con, vì cháu, vì từng con người tội lỗi này. Mà Chúa phải chịu gian khổ để trở thành người lãnh đạo thập toàn
Muốn lãnh đạo mà không chịu gian khổ thì làm sao mà lãnh đạo? Muốn lãnh đạo mà chỉ muốn ăn trên ngồi chốc làm sao mà lãnh đạo? Muốn lãnh đạo mà chỉ đứng chỉ tay năm ngón làm sao mà lãnh đạo? Muốn lãnh đạo mà thấy có phúc thì hưởng, có họa thì chạy thì làm sao mà lãnh đạo được? Muốn lãnh đạo mà hòn muối thì cắn đôi mà cục đường thì lượm hết làm sao mà lãnh đạo được? Đức Giêsu Chúa của chúng ta phải trải qua gian khổ mới trở thành lãnh đạo thật toàn để đem ơn cứu độ đến cho mọi người bằng chính cái chết nếm, cái chết ở trên thập giá, cái chết nhục nhã, cái chết đau khổ, cái chết trần truồng, chứ không phải là cái chết êm ái trong nệm gấm mà chăn nhung. Không, cái chết trần truồng nhục nhã nếm cái đó. Anh cho mình tập nếm cái đó, còn nếm cái mùi gian khổ rồi chơi, còn nếm mùi đắng cay của tình đời rồi chơi, còn nếm hết rồi, còn nếm hết rồi. Có những người rượu nào con cũng nếm rồi. Có những người thì món ăn chơi nào con cũng nếm rồi. Hết bia ôm, đến cà phê ôm, đến hủ tiếu ôm, đến tiết canh ôm, rồi hớt tóc ôm, đủ thứ ôm. Cái nào con cũng nếm rồi. Mỗi cái tình yêu hy sinh gian khổ vì người khác thì chưa bao giờ nếm, mà cũng chẳng bao giờ muốn nếm. Không muốn nếm cái đau khổ vì người khác, không muốn nếm cái đau khổ vì người mình yêu, không muốn nếm cảm cái đau khổ để trở thành người lãnh đạo thập toàn, thì làm sao mà chúng ta được trở nên con Thiên Chúa được. Và thưa anh chị em, có một cái điều mà anh chị em mình có nghe thấy Chúa rất gần, gần đến mức độ mà thật vậy, đấng thánh hóa là Đức Giêsu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Đấng thánh hóa chúng ta là Đức Giêsu, chứ không phải chúng ta tự mình có thể nên thánh được, tự mình có thể vào nước trời được, tự mình được ơn cứu độ. Không, đấng thánh hóa chúng ta, đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu bằng chính cái chết của Ngài. Và người được thánh hóa đều do cùng một nguồn gốc. Chúng ta là những người được thánh hóa, được cứu độ bởi một nguồn gốc duy nhất là Đức Giêsu. Vì thế người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em. Vì thế người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em. Vì thế Đức Giêsu không hổ thẹn gọi mỗi một người chúng ta là anh em. Chúng ta có anh hai Giêsu, chúng ta có anh cả Giêsu, và mình là em, đứa thì em út, đứa thì em kế, đứa thì em chót, vân vân và vân. Mà chúng ta thấy rằng mình được là em của một Thiên Chúa làm người là Đức Giêsu, một Thiên Chúa thật là người thật, và là gọi chúng ta là những đứa em thân thương, những đứa em thân yêu, những đứa em mà Ngài đã phải lấy chính cái chết của Ngài để mà cứu những đứa em ấy. Anh chị em mình có thấy có người anh nào mà dám chết vì người em của mình không? Có thấy người anh nào mà dám hy sinh tất cả cho em của mình hay không? Hay là chúng ta chỉ thấy ngược lại thôi, huynh đệ tương tàn, đúng không? Chỉ vì một cái xe, chỉ vì một tấc đất, chỉ vì một tờ di chúc bố mẹ làm không rõ ràng, không đều, mà huynh đệ tương tàn, anh em chém giết lẫn nhau, đúng không ạ? Cho nên chỉ có một người anh cả là Giêsu, gần gũi với ta, thân thương với ta như vậy, mời gọi ta hãy đón nhận ơn cứu độ từ anh hai Giêsu, từ anh cả Giêsu. Và như vậy ta thấy rằng Giêsu gần với ta biết là chừng nào. Xa đấy, vì là Chúa mà, chúng ta là con người mà, vì là một đấng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh,
còn chúng ta là người phàm tội lỗi. Vậy mà Giê-xu ấy xuống tận đất thấp này gần với ta, là người ở giữa ta và gọi ta là em. Chúng ta có anh hai Giê-xu, có anh cả Giê-xu đi trước dắt đường cho chúng ta vào nước trời, vào gặp người cha đầy lòng thương xót, giàu tình yêu thương, đang mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta. Nếu chúng ta bám lấy anh hai Giê-xu, nếu chúng ta học lấy bài học của anh hai Giê-xu, nếu chúng ta lắng nghe lời anh hai Giê-xu, và nếu chúng ta đón nhận anh hai Giê-xu vào chính trong mình, của mình, để mình với ta tuy hai mà là một. Giê-xu với em tuy hai mà là một rồi, nơi bí tích thánh thể. Ta được kết hiệp, được nên một với Giê-xu. Được nên một với Giê-xu có nghĩa là ta cùng chịu đau khổ với Giê-xu. Nên một với Giê-xu hơn thế nữa là Giê-xu cùng chịu đau khổ với ta. Giê-xu cùng chịu nhục nhã với ta. Giê-xu cùng chịu vất vả với ta. Em, ráng lên em. Anh hai, em mệt lắm rồi. Ráng lên. Anh đã đi con đường đó rồi. Anh biết con đường đó mệt. Anh biết con đường đó khó. Nhưng mà không có con đường nào khác đâu em. Đi đi em. Anh hai, em muốn bỏ cuộc. Hay là mình rẽ sang con đường khác, dễ hơn mà đi. Em ơi, con đường đó là con đường dẫn đến chỗ chết đấy. Mìn nó gài ở đó đó em. Đi vào đó chết đó. Nhưng mà đi con đường này khó quá anh Giê-xu. Anh đã đi trước rồi. Có khó, có khổ mới đến vinh quang, mới đem lại ơn cứu độ, mới giúp cho người khác được. Đi đi em, ráng đi em. Anh hai, mấy anh kia đang rủ em đi chơi. Thôi, em à, chọn bạn mà chơi. Những đứa mà rủ em đi chơi như vậy, nó chẳng tốt lành gì đâu. Chỉ lợi dụng em mà thôi. Đừng em à. Anh hai, nhưng mà nó vui quá anh. Nó nhậu vui của anh, nó đánh bài đã của anh, nó nhảy suốt đêm đã của anh, uống bia đã của anh. Vui một phút mà hại cả đời đấy em à. Thôi, theo anh đi. Anh dắt em đến với cha. Cha yêu thương em lắm. Anh ơi, anh hai Giê-xu ơi, em tội lỗi quá rồi. Em đã phản bội lại cha rồi. Em đã bất hiếu, bất trung với cha, bất nghĩa với anh rồi. Chắc cha giận em lắm phải không? Chắc cha sẽ phạt em chết phải không anh? Không đâu em. Cha vẫn đang đợi anh em mình kìa. Đến đi em. Quay về với cha đi em. Nhưng mà em sợ lắm. Em không chắc rằng cha có tha cho em hay không. Không sao đâu em. Anh lấy mạng sống của anh mà thề. Anh lấy mạng sống của anh mà hứa với em rằng cha không đoán phạt em đâu. Vì anh đã phải trả bằng chính mạng sống của anh cho em rồi. Anh đã chuộc lại tất cả lỗi lầm của em với cha rồi. Đến đi em. Chần chờ gì nữa? Đến đi em. Cha thương em lắm. Đến đi. Còn chần chờ gì nữa? Cha không đoán phạt đâu mà. Cha thương em lắm mà. Đến đi. Anh hai Giê-xu, cuộc đời của em coi như tiêu rồi. Không còn một người nào thương em cả. Không còn một người nào tin tưởng vào em cả. Họ nghi ngờ em. Họ không xài em nữa. Tay em chỉ lỡ một lần nhúng chàm mà họ yên chí em. Họ có thành kiến với em. Để em biết làm gì bây giờ, anh hai Giê-xu? Em buông xuôi, tới đâu thì tới. Không đâu em. Còn một người vẫn tin em mà. Ai vậy? Anh đây. Anh vẫn tin em. Anh vẫn tin rằng thiện chí của em. Anh vẫn tin rằng em là con người tốt. Nhưng mà vì hoàn cảnh, vì môi trường, vì bạn bè nó xô đẩy, nó cám dỗ em, làm em phải xa lầy đó thôi. Trỗi dậy đi em. Dứt cái con đường cũ đó đi em. Anh đã lấy máu của anh để rửa sạch tất cả những cái lỗi lầm của em rồi. Nhưng mà người ta không có tha cho em. Người ta cứ chấp nhất em. Người ta cứ muốn dìm em xuống tận bùn đen. Không em à. Không ai thắng được sức mạnh của cây thập giá đâu. anh đã chết trên cây thập giá, anh treo mình trên cây thập giá, và anh đã toàn thắng sự dữ rồi. Sự dữ tưởng rằng là đã giết được anh, là đã chiến thắng rồi, nhưng chính cái chết của anh vì vâng phục ý cha, mà anh đã thắng được sự dữ, thắng được ma quỷ rồi, không có quyền lực trên thế gian nào có thể đẩy em xuống địa ngục được. Họ muốn chủ dập em thế nào thì chủ dập. Em à, hãy nhớ lời cha nói. Cha nói với anh em mình, em có nhớ không? Các con đừng sợ những người giết được thân xác các con. Đừng sợ những người chỉ giết được thân xác các con. Nhưng hãy sợ những người giết thân xác và ném cả linh hồn vào trong lửa đời đời. Hãy sợ đứng đó mà thôi. Đừng sợ em à. Anh đã chiến thắng thế gian, chiến thắng sự dữ. Anh đã phục sinh vinh quang rồi. Không có quyền lực thế gian nào có thể thắng được sức mạnh của cây thập giá nữa. Tin đi em, đến đi em. Thật không anh? Đúng, đến đi em. Ngày hôm nay có thể em chưa thấy, nhưng mà rồi, mai mốt đây, em sẽ thấy được lời anh nói là như thế nào. Quay trở về với cha đi em. Anh hai Giê-xu ơi, xem đi tu mà đời em khổ thế này. Em đi tu em tưởng rằng như vậy là đã thoát tục rồi, thoát khỏi tham sân si rồi. Thế mà vào trong đời tu em vẫn thấy đầy những tham sân si là sao anh hai Giê-xu? Em đã đi tu là em đi theo anh rồi mà sao không thoát được cái khổ, không thoát được cái bị nghi ngờ, bị hàm tiếu, bị ngờ vực, bị đủ mọi thứ vùi dập thế này. Em à, chính anh đây, một người không biết tội là gì mà họ có tha anh đâu. Em thấy rõ chứ. Anh có làm gì nên tội không? Không, em thấy anh toàn cứu đời thôi mà. Anh cho người biết được nghe, người câm được nói, người mù được thấy, người què đi được, mà anh còn cho cả người chết sống lại như mà. Ấy vậy mà họ ném đá anh. Ấy vậy mà họ đưa anh lên núi cao và họ muốn xô anh xuống vực thẳm đấy. Ấy vậy mà họ bảo anh là đồ bị quỷ ám. Ấy vậy mà họ chê anh là dại dột đấy. Em có thấy không? Anh giảng dạy người ta sững sờ về những điều lạ lùng anh nói. Lời thì mới mẻ, mà người nói thì đầy quyền năng. Ấy vậy mà người ta có tin đâu em à. Những người lãnh đạo đó, những người mà có chức có quyền đó, những người có học đấy, những người mà biết về đạo đó, biết về kinh thánh đó, nắm giữ chức quyền đó, họ có tin anh đâu. Họ chống lại anh. Họ còn kéo bè, kéo phái mà khích động dân chúng, đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Em có biết không? Tội nghiệp cho anh quá. Anh Giê-xu ơi, anh không làm gì nên tội, mà anh phải chết như một kẻ có tội. Còn em đây, nói gì thì nói, tu rồi đấy, nhưng mà có tu chọn đâu. Cũng đầy những lỗi lầm, đầy những thiếu sót, tham, sân, si đủ cả. Nóng giận đủ cả, kiêu ngạo đủ cả, chẳng thiếu cái gì cả. Thôi, bây giờ thì em hiểu rồi. Em lãnh nhận những cái đó cũng đáng tội của em thôi. Em chỉ xin anh là nói với cha, nếu được thì cất cái chén này đi. Nhưng mà đừng theo ý của em, theo ý của cha. Thưa quý cha, khó thật. Chén đắng này sau nó cứ chưa hết. Cha bảo với em rằng sắp hết rồi. Em vừa uống xong lại thấy nó đầy rồi. Em ráng làm hết cái giọt này lại tới cái giọt khác. Sau đắng đót, đắng cay, nó cứ chất chồng lên như vậy. Cái chén này bao giờ mới cạn đây anh hai Giê-xu ơi? Em có biết anh uống cạn chén đó lúc nào không? Lúc mà đau khổ nhất về thể xác, lúc mà tủi nhục nhất trước mặt người đời, lúc mà hoàn toàn cảm thấy như là bế tắc, như là tuyệt vọng, cảm thấy như cha cũng bỏ anh rồi. Lúc mà anh uống cái chén đắng ấy, cái giọt cuối cùng đó là anh cảm thấy lạy cha, sao cha nỡ bỏ con. Nhưng cuối cùng anh uống cái giọt cuối cùng bằng cách lạy cha, con phó thác linh hồn trong tay cha, và đã đoạn anh gục đầu xuống ở cái cây thập giá đó 3 giờ chiều ngày thứ 6 tuần thánh đó em có biết không? Lúc đó mới là cạn chén em à. Lúc đó mới là giọt cuối cùng em à. Đời em còn dài mà. Cuộc sống em còn dài mà. Tương lai em còn mà. Sẽ vẫn còn những giọt đắng. Sẽ cứ giọt này nối tiếp giọt nọ. Nhưng hãy tin rằng anh đã chiến thắng. Thì em cũng sẽ chiến thắng. Anh đã đi đầu khải hoàn vào vương quốc. Thì các em, đàn em của anh, nối con anh cũng phải đi cái con đường đó để được hưởng vinh quang thiên quốc. Đừng lo, đừng ngại, đừng sợ gì nữa. Anh hai Giê-xu, bây giờ thì em hiểu rồi. Cảm ơn cha đã gửi anh đến trần gian này. Cho em biết được tình yêu của cha. Cho em biết được em là người có giá trị như thế nào. Cho em biết rằng em là người có phúc như thế nào. Bây giờ khó khăn, đắng cay, đắng đót, tủi nhục, em xin uống cạn, anh giúp em nhé. Được, anh sẽ giúp em. Mỗi ngày em đến với anh, nghe lời của anh. Mỗi ngày em đến với anh, lãnh nhận thánh thể của anh. Và em sẽ được sống, sống vui, sống bình an, sống hạnh phúc, hỡi những người em yêu quý của anh. Cảm ơn anh Giê-xu. Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến, và nay con xin đến một đời chung trinh, làm môi đất nước cho mạng đời. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Trao cho con lời Chúa, dù đời con hoe úa, một đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước, và nay con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Giờ đây, xin anh cả Giê-xu nhìn đến mỗi người chúng em, những người đau ốm, bệnh tật, những người em của anh, gánh chịu biết bao nhiêu cơn bệnh, nhất là những căn bệnh nan y, xin anh chữa lành. Những người em của anh khô khan nguội lạnh, tội lỗi, xa lìa tình cha, làm cho cha phải đau buồn, đợi chờ nhiều năm nhiều tháng mỏi mòn. Xin anh hãy đi tìm những người em lạc ấy đưa về với cha. Xin anh đưa những cặp vợ chồng hiếm muộn đến để cha ban cho họ có những đứa con. Xin anh đưa những gia đình đang giận nứt và đổ vỡ đến với cha, để họ lãnh nhận bình an của cha, để họ biết tha thứ cho nhau như cha đã tha thứ cho họ. Xin anh đưa tất cả những người đang sống trong buồn phiền, lo âu, thất vọng, chán nản về với cha, để cha ban cho họ được sự bình an, niềm vui và hạnh phúc đích thực trong tình thương của cha. chúng ta cúi đầu lãnh nhận phép lành thánh thể với ơn chữa lành.